mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay là coi như ngày khai pháp đầu năm, cho nên là cũng để nói chuyện nhắc nhở sách tấn đại chúng tu hành, tức là đây nói về gọi là quyết tâm để tiến đạo. Bởi vì người tu chúng ta thì mỗi người là phải làm sao để mà có sự gọi là quyết tâm đó để mà tu tiến. Thứ nhất là phải có cái đầy đủ cái lòng hổ thẹn, thấy không? Cái này là cái quan trọng, tức là có hổ thẹn để rồi mới có tiến lên. Chứ nhiều khi rồi nghĩa là tu mà nó lưng chừng hoặc là nó buông lung mà không có lòng hổ thẹn thì nó đi xuống luôn. Cho nên phải có lòng hổ thẹn đó để mà cảnh tỉnh mình tiến lên. Trong cái lời văn gọi là lời văn Thích Nạn đó của Thủ Tọa Hy Nhan thì Ngài có một đoạn Ngài nhắc là bậc xuất gia làm tăng thì đâu phải là cái việc nhỏ. Tức là xuất gia làm tăng đó, đâu phải là cái việc nhỏ. Chẳng phải là để cầu sự an ổn, thảnh thơi, chẳng phải để cầu sự no ấm, cũng chẳng phải là để cầu danh lợi, mà vì sanh tử, vì chúng sanh, vì dứt phiền não, ra khỏi bể tam giới, nói huệ mạng Phật. Nên ngày nay thì cách Phật đã xa, chánh pháp suy đồi, ngươi dám làm càn như vậy ư? Tức là Ngài nhắc rõ, thấy không? Người xuất gia làm tăng thì không phải là cái việc nhỏ, thấy không? Cho nên đó là cái việc mà gọi là vì giải thoát sinh tử, vì độ chúng sanh, dứt phiền não để ra khỏi ba cõi, tiếp nối cái huệ mạng của Phật. Thì như vậy là đâu phải là chuyện tầm thường, phải không? Nghĩa là giải thoát sinh tử mà rồi tu lưng chừng thì làm sao được? Rồi độ chúng sanh mà mình chưa độ mình được thì làm sao độ chúng sanh? Đó. Rồi ra khỏi ba cõi thì chuyện đó là không phải là tu hay là lơ mơ mà được rồi. Thấy không? Cho nên không phải là vào đây để mà cầu sự an ổn, thảnh thơi qua ngày. Hoặc là cầu no ấm, thấy không? Tức là ăn mặc danh lợi thì cái đó là không có xứng đáng. Thấy không? Cho nên Ngài nhấn mạnh đó, ngày nay là coi như cách Phật đã xa, chánh pháp nó cũng suy. Như vậy thì ngươi cũng dám như vậy mà theo đó mà làm càn như vậy hay sao? Rồi Ngài mới dẫn Kinh Bảo Lương có nói: tỳ kheo mà chẳng tu pháp tỳ kheo thì cả đại thiên không có chỗ để phun nước miếng. Tức là trong Kinh Bảo Lương đó, nói rằng vị tỳ kheo mà không có tu cái pháp tỳ kheo đó, thì cả tam thiên đại thiên thế giới đó không có chỗ để phun nước miếng. Tức là hết chỗ để chê trách, không còn chỗ nào để chê trách nữa. Tỳ kheo mà không tu pháp tỳ kheo thì làm gì? Rồi Ngài cũng nhắc thêm là mang cái tấm thân sáu thước mà không trí tuệ thì Phật gọi là si tăng. Còn có ba tấc lưỡi mà không thuyết pháp được thì Phật gọi là á dương tăng. Còn tợ tăng mà chẳng phải tăng, tợ tục mà chẳng phải tục thì Phật gọi là điểu thử tăng, cũng gọi là cư sĩ trọc. Thì đó là gọi là ba cái hạng tăng mà không có xứng, gọi là xứng đáng đó, xứng danh đó. Tức là mang cái thân sáu thước này mà không có trí tuệ, thấy không? Thì gọi là si tăng, tức là ông tăng là ngu si, tức là không có trí tuệ. Còn có ba tấc lưỡi đây, tức là có lưỡi này mà không có thuyết pháp được thì gọi là á dương tăng, tức là ông tăng mà gọi là dê câm. Thì vậy là xứng đáng không? Còn cái này mới là cái nè, tợ tăng mà không phải tăng, tợ tục mà không phải tục. Xuất gia rồi vào chùa mà tăng không ra tăng, tục không ra tục, cho nên gọi là điểu thử tăng, không? Gọi là cư sĩ trọc, tức là lúc thì giống như tăng, lúc giống như tục. Thì đó là rất là phải đáng hổ thẹn, không? Như vậy thì xét lại chúng ta đó, như thế nào, có nằm trong ba hạng đó hay không, không? Rồi có xứng đáng với cái danh mà gọi là cái danh xưng tỳ kheo để tới Phật chưa? Cho nên đó là chỗ mà mình phải luôn để mà quán chiếu lại, để có sự hổ thẹn. Nếu còn có chỗ gọi là khiếm khuyết đó, thì có sự hổ thẹn để mà tiến lên. Bởi vì nhớ rõ là xuất gia làm tăng đâu phải là chuyện nhỏ. Đó đâu phải vô đây để mà cầu an ổn qua ngày. Mà đó cái việc mà người xưa gọi là phi tướng tướng chi sở năng vi đó, tức là không phải là cái việc của người làm tướng mà hay làm được nữa. Đó, dù là người làm tướng không mà cũng không có dễ gì làm được cái chuyện người xuất gia này, chứ không phải là dễ dàng. Không, bởi vì đây là chuyện mà gọi là giải thoát sinh tử ra khỏi ba cõi mà, cho nên gọi là một việc làm siêu xuất thế gian. Đó, thì một việc làm mà cao thượng như vậy đó mà mình lại xem thường, hoặc cái hạnh mình tầm thường thì sao? Tức là làm giảm giá trị của người xuất gia, phải không? À, cho nên đây thì mỗi vị phải tự kiểm lại mình đó, phải không? Thì coi là lâu nay đó mình là xuất gia rồi ở chùa được bao nhiêu năm rồi, phải không? Có khi là 3 năm, 5 năm mà hoặc 10 năm thì đã làm được cái việc gì rồi. Đó, tức là xuất gia ở chùa bao nhiêu năm rồi mà làm được cái việc gì rồi, tức là cái việc xuất gia của mình đó đã thành tựu được bao nhiêu, được thế nào. Đó, như vậy thì để có cái sự hổ thẹn, không? Tức là ở chùa mà 5 năm, 3 năm thì gọi là cái việc xuất gia của mình đó thì nó cũng phải theo cái 5 năm, 3 năm đó nó có tiến lên được bao nhiêu, xuất gia được như thế nào, tức là cái sự giải thoát của mình được bao nhiêu rồi. Thì như vậy thì mới xứng đáng, còn không thì cũng phải có đầy đủ cái hổ thẹn. Đó, chứ không phải là mặc được chiếc áo này là cạo tóc ở chùa cái như vậy là coi như đủ. Đó, tức là rồi qua ngày rồi cứ lo, nghĩa là những nhiều khi vào chùa lâu lâu rồi cái những cái tập khí thế gian nó sống trở lại rồi không có kiểm soát được là theo nó, thì như vậy đó thì nó mất hết ý nghĩa, không? Nhà sư gọi là xuất gia đó. Cho nên đây khi mà kiểm lại rồi đó thì mới thấy được gọi là có cái đầy đủ cái lòng hổ thẹn. Vậy thì coi như vậy thì mình có đáng để mà nhận bát cơm, để mà mặc chiếc áo, hoặc là để nằm ở chiếc đơn đạp ở trên gọi là gạch, hoặc là núp ở dưới mái nhà của đàn na thí chủ cúng dường hay không, chứ đâu phải chuyện thường. Tức là mỗi ngày ăn cơm nè, rồi mặc áo, rồi nằm trên đơn, không ở nhà, đều là của thí chủ cúng dường, thì như vậy thấy có xứng đáng hay chưa? Cho nên đó là chỗ phải tự xét lại, chứ không thể mà gọi là lưng chừng, không? Thì vậy mới có tu tiến. Và vậy mà ngài Hàng Sơn ngài có bài gọi là bài thi nói về người xuất gia là: lại thấy kẻ xuất gia có sức và không sức, bậc thượng thượng tiết cao thì quỷ thần trọng đạo đức, không? Rồi vua chúa chia chỗ ngồi, chư hầu lễ nghinh đón, đáng làm ruộng phước đời, người đời cần tiết giữ. Đó, tức là đúng là cái bậc xuất gia là phải như vậy đó. Xuất gia, không? Là có sức hay không sức thì đúng là cái bậc gọi là phải là bậc thượng thượng tiết cao, tức là bậc có nghĩa là cái chi tiết nó cao thượng, cho nên là quỷ thần cũng trọng đạo đức, tức là đức trọng quỷ thần kinh mà, không? Đó, mà trong cái danh từ tỳ kheo đó thì nó có một cái nghĩa gọi là bố ma đó, tức là ma phải sợ, làm cho ma phải sợ, quỷ thần kính trọng. Và vua chúa chia chỗ ngồi, chư hầu lễ nghinh đón, tức là vua chúa chư hầu đều nghĩa là cung kính, không? Như vậy mới gọi là đáng làm ruộng phước, tức là ruộng phước của đời, tức là phước điền đó, phước điền cho đời thì người đời mới cần tiết giữ. Thấy nghĩa là ta quý tiết, không? Vậy thì xuất gia vậy là mới xứng đáng, không? Đó. Còn kẻ ngu thấp hạ dối hiện nhiều tìm cầu, quá đục liền biết được, ngu si thích sắc tài, phát mặc áo phước điền, ruộng gieo tìm áo cơm, tạo nợ cho trâu cài, vì sự chẳng trung trực. Tức là còn người ngu đó, thấp gọi là hạ đó, thì dối hiện nhiều tìm cầu, tức là xuất gia nhưng mà dối cái hiện tướng thôi, cho nên là trong đó là tham cầu đủ thứ, cho nên gọi là dối hiện, đã hiện cái tướng xuất gia mà nhiều tìm cầu. Đó, xuất gia rồi mà tham cầu đủ thứ, không? Gọi là không biết đủ. Cho nên gọi là tâm quá đục, quá đục, liền biết được đó. Ngu si cho nên thích sắc tài, theo sắc theo tài. Đó. Như vậy thì phát mặc cái áo phước điền này, gọi là phước điền y. Không? Đó, mặc cái áo phước điền. Nhưng mà cái phước điền tức là cái ruộng phước. Không? Nhưng mà như vậy thì, nhưng mà ruộng này lại gieo để tìm áo cơm. Mặc áo này để tìm cơm ăn áo mặc. Không lo tu hành đó. Thì tạo cái nợ cho trâu cài. Tức là sau này làm trâu kéo cài để đền nợ thí chủ. Đó, thì đó mới là đáng sợ. Bởi sao? Vì sự chẳng trung trực. Rồi sáng sáng thì hành tệ ác, sống lưng đau nhức luôn, chẳng khéo biết nghĩ lường, địa ngục vô cùng khổ. Một mai mắc bệnh trói, 3 năm nằm liệt giường, cũng có chân Phật tánh, lại thành vật vô minh. Nam mô Phật Đà Gia, xa xôi cầu Di Lặc. Đó, tức là mỗi ngày sáng sáng thức dậy thì thực hành những cái điều tệ ác, không? Đó, tức là theo cái tập khí sanh tử trở lại đó, sống lưng đau nhức luôn, tức là lười biếng. Cho nên là không vậy mà không có biết xét nghĩ, để sau thì cái quả địa ngục vô cùng khổ đến không hay. Cho nên một mai mà mắc bệnh trói đó, mai này khi mà mắc bệnh nằm liệt giường đó, gọi là 3 năm liệt giường đó, thấy không? Thì lúc đó lúc đó thì mới thấy khổ, lấy gì để mà chống chọi lại. Cho nên đây ngài nhắc vậy là mỗi người đều có cái chân Phật tánh, tức là có Phật tánh chân thật sáng suốt. Tại sao lại để nó thành cái vật vô minh như vậy, che mờ hết? Cho nên về kiểu đó thì thôi giờ biết làm sao, chứ còn niệm Phật Nam Mô Phật Đà Gia xa xôi cầu Di Lặc đó, thì xuất gia cái kiểu đó thì thật là đáng buồn, không? Cho nên đó là ngài nhắc để cho mỗi vị, không, tự gọi là kiểm lại, tự soi xét lại mình đó, để có cái lòng hổ thẹn, không? Xuất gia thì đúng là phải có bậc gọi là tiến lên gọi là thiên nhân sư, mà thầy của trời người, không? Rồi quỷ thần phải là cung kính, vua chúa là đón mời, chứ đâu phải là chuyện không phải là nghĩa là thấp hèn, không? Nhưng mà trái lại á, xuất gia mà không có làm đúng theo cái hạnh xuất gia, gọi là dối hiện đó, không? Dối hiện tướng đó, thành ra mà tâm lại đục. Hình tướng thì giống như người xuất gia, nhưng mà tâm nó quá đục đó, thì đó là tạo nợ, rồi tạo tội, không? Đó, thì đó là gọi là đi xuống, không? Cho nên đó là cái đáng buồn, đáng tiếc. Vậy thì mỗi vị đó, không? Kiểm lại để rồi thấy được cái hạnh xuất gia của mình như thế nào, không để cho nó thối chuyển, không để cho nghĩa là có cái sự gọi là chê trách như vậy, đáng chê trách như vậy, không để mà gọi là xuất gia rồi gọi là mình sống đây đó thì sống đời sống mà gọi là sống mà cũng như chết đó, không? Đó, thì cái đó là cái bị Phật quở trách đó. Ngày xưa là có một thầy Sa Di, không? Sa Di tên là Sa Nu đó, ông xuất gia. Xuất gia một thời gian rồi cũng là tu hành nó cũng lơi lỏng sao đó, rồi bị thối thất, định hoàn tục trở lại, hoàn tục trở về lại thế gian. Thì cái bà mẹ của ông Sa Di này, ông là bà mẹ này ban đầu thì chưa biết, nhưng mà được một cái vị gọi là quỷ dạ xoa. Quỷ dạ xoa này là kiếp trước cũng từng là làm mẹ của cái vị Sa Di này, không? Bây giờ cũng do một cái tội nghiệp gì đó, cho nên là mới sanh vào cái loài dạ xoa. Nhưng mà sanh vào loài dạ xoa thì nó cũng có thần thông, cho nên là cũng biết được kiếp trước của mình, cho nên là từng là mẹ của vị này, cho nên bây giờ thấy được cái tâm ý của vị này, nó gọi là sắp bị thối thất để mà hoàn tục trở về lại thế gian đó, cho nên mới đến để báo cho cái bà mẹ hiện tại đây biết, để mà bà này khích lệ ông Sa Di này. Thì khi đó ông Sa Di này á, nghĩa là về nhà đó để thăm mẹ, thì thăm mẹ sau cái thì thấy bà hiện ra cái dáng sầu khổ, thì ông Sa Di mới liền nói bài kệ để mà thưa với mẹ là: thưa mẹ, người ta khóc là khóc vì người đã chết hay có khóc người sống khi sống không được thấy. Tức là người ta khóc là khóc người đã chết hay người đã sống mà không được gặp mặt, không được thấy mặt. Cho nên ông nói là khóc vì người đã chết hay là người khóc vì người sống mà khi sống không được thấy. Thưa mẹ, con đang sống và mẹ đang thấy con. Vậy vì sao thưa mẹ, mẹ lại khóc cho con? Tức là con đang hiện tại có mặt đây, đang về thăm mẹ đây, thì tại sao mà lại khóc, gọi là khóc cho con? Vậy là khóc vì lý do gì? Thì bà mẹ mới đáp lại bằng bài kệ là người ta khóc cho con là khóc cho con chết hay khóc cho con sống nhưng không được thấy mặt. Ai đã bỏ dục vọng lại trở lui đời này, này con, người ta khóc là khóc cho người ấy. Thôi là bà nhắc khéo ha, tức là nói là khóc đó, khóc cho người mà chết hay người đang sống mà khóc ha, tức là không được thấy mặt. Thì đây thì bà nói rõ ha, ai đã bỏ dục vọng rồi trở lui lại đời này, ha, bỏ dục vọng tức là bỏ cái tham muốn của thế gian để mà xuất gia tu hành giải thoát này nè, thì đó là để vượt qua. Nhưng mà bây giờ lại trở lui lại đời này, tức là rớt trở lại, hoàn tục trở lại đó, thấy không? Thì này con, người ta khóc là khóc cho người ấy đó, người đó đó. Rồi vì người ấy được xem còn sống cũng như chết, này con được kéo ra khỏi than hầm lửa rực, con còn muốn rơi vào đống than hồng ấy chăng? Đó, bà mẹ nói rất là thống thiết, thấy không? Đó, khóc là cho người đó đã ra khỏi, đã coi như vượt ra khỏi cái dòng dục vọng này rồi mà lui trở lại. Thì cái người đó đã được xem sao? Còn sống cũng như chết. Đó, thì mình sống sao trong cái đời sống xuất gia của mình đó, để khỏi phải mang tiếng là sống cũng như chết đó. Đó, tức là sống không có thiếu cái hồn nữa, cho nên thì sống cũng như chết. Nè, rồi bà mới nhắc thêm là, này con là giống như người mà được kéo ra khỏi cái hầm lửa đang cháy đỏ rực. Không? Xuất gia là giống như mình được kéo ra khỏi cái hầm lửa này, tức là lửa ngũ dục này, không? Thì như vậy là đã kéo ra khỏi cái hầm lửa đó, bây giờ lại còn muốn rơi trở vào cái gọi là cái đống than hồng lửa đỏ ra nữa hay không? Thì vậy là gọi là khôn hay là trí, đã kéo được kéo ra rồi, lại để rơi trở vào trở lại nữa, tức là muốn vào trở lại nữa. Cho nên đó là cái điều để mà cảnh tỉnh cho tất cả người xuất gia tu hành của mình đó. Làm sao để mà không phải là cái kẻ mà gọi là sống cũng như chết đó, được, tức là được coi như sống như chết vậy đó, thì rất là hổ thẹn, không? Cũng như không phải là cái kẻ mà gọi ra khỏi hầm lửa rồi đã muốn rơi trở vào trở lại, không? Chỗ khác thì gọi là sao? Gọi là nhổ nước miếng xuống đất rồi là muốn liếm trở lại. Đó, tức là nước miếng mà nhổ xuống đất rồi là muốn liếm trở lại. Mà đúng là hiện tại là cũng có những cái trường hợp như vậy. Đó, tức là mình xuất gia là giống như là nhổ nước miếng rồi, nhổ đó để mà xuất gia để vượt ra, vượt lên. Không? Đó, thì sống ở đời giải thoát. Nhưng mà rồi có khi là cũng muốn liếm trở lại. Tức là tiếc đó. Không? Cho nên thì đó là cái gọi là vậy, là người đó là gọi là ngu hay là người trí, thì mình xét lại mình sẽ tự biết để thấy gọi là hổ thẹn để mà tiến lên. Đó. Cho nên đó là thứ nhất á, là phải có đầy đủ cái lòng hổ thẹn. Đó, luôn luôn như vậy ha, để kiểm lại có lòng hổ thẹn rồi nhắc nhở cảnh tỉnh sách tiến mình tiến lên, chứ không thì gọi là lâu ngày lần lần cái nó, gọi là nó lạnh nhạt cái trí xuất gia đó, mới đầu thì nóng bỏng. Nhưng mà dần dần ở lâu 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 rồi cái thì nó lạnh, nó nhạt lần lần. Thì rồi đúng là những cái tập khí cũ đó nó sống dậy. Cho nên gọi là lâu lâu rồi cũng muốn liếm trở lại cái nước miếng mình đã nhổ ra đó. Thì thấy nghĩa là hổ thẹn không? Lúc đó mà còn hổ thẹn là còn tốt. Còn nếu không biết hổ thẹn đó, thì còn nghĩa là nguy nữa đó. Tức là còn biết hổ thẹn tức là còn để mà tiến lên. Cho nên phải có đầy đủ cái lòng hổ thẹn đó. Còn không biết hổ thẹn nữa thì rồi đó là rất nguy hiểm. Cho nên đó là một điểm mà mỗi người, mỗi vị phải cần gọi là luôn để mà cảnh tỉnh mình đó. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai thì vậy là phải quyết theo để mà gọi là thẳng cầu liễu ngộ, để trừ những cái tạp hạnh. Đó, mình tu là phải quyết để mà sáng tỏ được việc lớn của mình, gọi là liễu ngộ sinh tử đó, không? Rồi mà trừ những cái hạnh tạp nhạp đó, để mà gọi là nó chuyên dòng một cái gọi là cái hạnh gọi là giải thoát của mình, để mình tiến lên. Chứ còn những hạnh tạp nhạp thế gian, những hạnh mà gọi là tạp nhạp sanh tử này đó, không? Thì phải trừ nó để mới tiến lên được. Bởi vì lúc còn mê á thì thôi, thì không phải nói gì, mê là không biết gì rồi, phải không? Còn bây giờ đã tỉnh rồi, đã biết phát tâm đi tu xuất gia để mà tu hành đạo giác ngộ giải thoát Phật, thì như vậy phải làm sao? Nó phải trái với cái lúc mà còn mê á, bây giờ có tỉnh rồi cho nên phát tâm như vậy. Vậy tức là phải gọi là quyết tiến, không? Làm sao để mà cầu cho được liễu ngộ, không? Tức sáng tỏ được phát tâm của mình, liễu ngộ được cái việc sinh tử, việc lớn đó, chứ không có thể gọi là cầu an qua ngày. Tu gọi là vào đây gọi là để mà an ổn qua ngày, tạm an qua ngày tháng đó. Thì cái đó là tạo cái duyên cho cái phóng túng, cái gọi là lười biếng, thì dễ sa đọa. Cho nên thiền sư Pháp Loa, tức là cái vị tổ thứ hai của dòng thiền Trúc Lâm đó, ngài cũng có lần ngài nhắc đó, ngài dạy: này các người, bên trong đã bỏ cha mẹ, bên ngoài thì không thông Phật Pháp, rồi tự xưng là tu hành, vậy thì tu hành cái đạo gì vậy? Tức là bên trong là mình đã bỏ cha, bỏ mẹ để mà đi tu, phải không? Có vị nhiều khi cha mẹ không cho, cũng là gọi là giống như là chống cãi lại luôn, không? Có nhiều khi mà trốn luôn để mà đi, để mà thực hiện cho được, phải không? Đó, cha mẹ không cho cũng quyết đi, đi cho được, phải không? Nhưng mà rồi đi vào chùa tu bữa thì sao? Nó, tức ban đầu tại sao mà cái ý chí nó mạnh như vậy, nó cao thượng như vậy, nhưng mà vào chùa lâu rồi á, thì vì những cái chuyện mà gọi là nhỏ nhặt lại vượt qua không nổi đó. Cái này là cha mẹ là cái chuyện gọi là thương mến, quyến luyến ái của thế gian đó, rất là gọi là sợi dây mà nó có trói cột rất là nặng lớn đó, mà còn gọi là dám dứt phát, không? Nhưng mà rồi vào chùa nhiều khi rồi ít lâu thì rồi cái thì những cái chuyện nhỏ nhỏ thôi mà vượt qua không nổi, thấy không? Rồi làm sao? Tức là bên trong như vậy, còn bên ngoài ở đây á thì lại không thông Phật Pháp, vào tu rồi mà là Phật Pháp không thông, không? Không sáng được đạo lý gì. Vậy thì gọi là mình gọi là xưng là tu hành, thì đó gọi là tu cái đạo gì? Ngài nhắc rất là thông thiết, phải không? Nào. Rồi sư lại bảo tiếp nè: các chú đã vào ở trong chùa làm ông đạo, làm học trò, thì chỉ cầu danh tự mà chẳng chịu tham cứu đến chỗ cái gì là chỗ hạ thủ của Phật Tổ, cái gì là chỗ dụng tâm của ngoại đạo tiểu thừa, luôn để cho ngày lại tháng qua lăng xăng tìm cầu bên ngoài, một phen cái chết đến rồi thì phải làm sao? Đâu là nơi an thân lập mạng? Đó, cho nên đó, mỗi người xét lại coi như vậy đó, không? Vào chùa là ông đạo, là một trò, không? Đi tu nè, nhưng mà rồi chỉ cầu danh tự thôi, không? Tức là được cái danh tự xuất gia vậy mà không có chịu tham cứu cái lẽ thật, không? Đó, để cho sáng tỏ được cái việc lớn sinh tử, tức là liễu ngộ sinh tử. Cho nên đây thì ngài nhắc tham cứu đến chỗ gọi là cái gì? Là cái chỗ hạ thủ của Phật, của Tổ. Đó, phải thấu được cái chỗ đó. Rồi cái gì là cái chỗ dụng tâm của ngoại đạo tiểu thừa, để mình không có lầm, không có lạc, không? Thì như vậy thì mới xứng đáng, không? Còn giờ cái để gọi là luống để cho ngày tháng qua lại, lăng xăng tìm cầu bên ngoài, tức là vào chùa rồi á, thì nhiều khi rồi cái phóng tâm ra ngoài tìm cầu danh lợi, thì vậy là trở lui lại sinh tử đó. Thì giờ một phen cái chết đến thì phải làm sao, lấy chỗ nào để làm chỗ nương tựa, thì đó thì mới là lúc đó mới là thấy là hoảng hốt lo sợ. Như vậy đó thì mỗi vị đó thấy không, nghe những cái lời của các ngài nhắc để soi lại mình, để thức tỉnh. Nếu mà vào đây rồi, rồi cứ mãi gọi là theo trần mà sanh tâm đó, cho nên gọi là lăng xăng mà đuổi theo cái những cái bên ngoài hoài đó, thì như là bị vật nó che mờ, vật che mờ rồi nó dính kẹt trở lại lợi danh, thì tâm nó trở lại trần tục lúc nào không hay. Thì vậy gọi là xuất gia này vào gia kia, gọi là xuất nhà này vào nhà kia, chứ chưa có ra đâu, gọi lẩn quẩn trong đó thôi. Cho nên đây là phải có cái gọi là cái chí lớn, có cái gọi là cái ý chí nó vượt lên để mà thẳng cầu đến chỗ liễu ngộ sinh tử, để vượt thoát được cái dòng luân hồi này, thì vậy mới xứng với cái hạnh xuất gia giải thoát của mình đó. Tức là phải có một cái sức mạnh vậy, chứ không phải là yếu đuối nha. Rồi cũng khéo để mà trừ đi những cái hạnh gọi là tạp nhạc, nó làm mờ đi cái chân tánh của mình, làm lục cái trí xuất trần của mình. Cho nên lâu lâu thì kiểm lại mới thấy, nếu mà không có khéo tu thì rồi những cái hạnh mà gọi là tạp nhạp đó, nó cũng sống dậy. Cho nên rồi những cái hạnh mà gọi là nó theo cái chiều gọi là thế tục đó, cho nên gọi là hạnh tạp nhạp đó. Cho nên đây đúng là mình xuất gia thì phải là chuyên tâm để lo tu hành. Còn những cái hạnh mà gọi là tạp nhạp không có gì đó, gọi hoặc là thị phi, rồi đeo đuổi theo các cái dục trần nào đó, thấy không, hoặc là nói năng nó hỗn tạp, thấy không, gọi là ngài Quy Sơn gọi là lâu lâu gọi là ăn rồi thì dụm đầu dụm ba dụm bảy, nói chuyện tạp, chuyện năm trên năm dưới, làm cho loạn tâm, thấy không. Đó, hoặc là xuất gia rồi cái thì không lo hạnh xuất gia, mà lo những cái hạnh mà gọi là đọc sách, đọc truyện tiểu thuyết, thấy không? Đó là những hạnh tạp nhạp, nó làm mờ cái trí xuất gia của mình, gọi là lục cái trí xuất trần. Cho nên đây là phải khéo trừ những hạnh đó để mà quyết, để mà tiến lên, để mà cho thành tựu được cái trí xuất trần của mình, cái hạnh xuất gia giải thoát của mình.